Thì để kết luận cho cái phần phân tích về vấn đề tự lực và tha lực hôm nay, muốn nói về cái pháp môn tịnh độ hôm nay, thì chúng tôi cũng nhắc lại một cái điều quan trọng nhất mà cái người tu tịnh độ cần phải lưu tâm. Đó là khi mà chúng ta sống ở trên đời này để tu tập đó, thì trong khi chúng ta niệm Phật để cầu vãng sanh, thì cái điều đó là phải đi song song với hai cái hạnh mà thường thường tôi có nhắc tới trước, và bây giờ thì chúng ta lặp lại vì hai cái hạnh này rất là quan trọng. Tức là hạnh hân nguyện và yểm ly. Hân tức là vui, nguyện tức là cầu, yểm tức là chán, ly tức là lìa. Vậy thì hân nguyện và yểm ly tức là vui cầu và chán lìa. Chúng ta vui cầu gì đây? Chúng ta vui cầu tất cả những cái sự an vui, tất cả những cái điều thuận lợi để chúng ta được giải thoát những cái điều này ở cực lạc. Nghĩa là chúng ta vui cầu về cực lạc. Chúng ta chán lìa gì đây? Chúng ta chán lìa những cái sự khổ ở ta bà. Sự khổ ở ta bà làm trở ngại cho con đường giải thoát của mình. Mà mình tiếp tục sống ở đây, tiếp tục mà tu hành ở đây, thì nó có những cái trở ngại chướng duyên mà mình ngán ngẩm quá, mình thấy những cái đau khổ nó tác động đến với mình, hoặc là mình suy nghiệm đến những cái đau khổ nó tác động với những người khác ở xung quanh. Có những người thì đợi những cái đau khổ nó tác động đến chính bản thân mình mới có thể trực nhận ra, mới cảm nhận được. Còn có những người tâm tư sáng lẻ hơn thì người ta có thể quán xét những cái hoàn cảnh khổ đau của những người xung quanh mà tự thân mình chưa có bị tác động đến, chưa thôi chứ không phải là hoàn toàn thoát khỏi. Thì trong trạng thái đó, tức là trạng thái chúng ta chưa trực tiếp bị tác động, mà do nhờ cái sự sáng suốt, sự nhận định đúng đắn của chúng ta thấy được những cái hoàn cảnh đau khổ tác động với những người xung quanh. Mà những cái đó chúng ta đủ nghiền ngẫm để nó thấm thía, và chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta còn tiếp tục ở đây, còn tiếp tục sống trên cõi đời này để mà hưởng thụ những cái thú vui trên cõi đời này, thì cũng sẽ phải trước sau gì cũng phải đau khổ, cũng phải bị cái hoàn cảnh tác động đó. Cho nên những cái người như vậy đó, tuy rằng hoàn cảnh chưa tác động trực tiếp đến họ, nhưng mà họ đủ cảm thấy thấm thía những sự khổ đau. Và chính những cái sự khổ đau này rất cần thiết để họ có một cái khởi lên, một cái động lực mạnh mẽ hướng về sự giải thoát, hướng về sự chán lìa cõi ta bà này để vui cầu về cực lạc. Và cái hạnh hân nguyện và yểm ly này rất là quan trọng. Vì nếu mà chúng ta niệm Phật mà không có cái hạnh hân nguyện yểm ly này, nghĩa là nếu mà cái niềm vui cầu về cực lạc của chúng ta yếu ớt, chúng ta bình thường ít có suy niệm, hoặc là chúng ta đối với cõi ta bà này chúng ta không có thật sự chán lìa, nghĩa là đối với những cái dục lạc trên thế gian này chúng ta vẫn còn vui thích hưởng thụ. Và nếu mà chúng ta không thành đạt được sự vui thích hưởng thụ đó, thì ta đâm ra hờn buồn phiền trách oán hận vân vân. Tức là nếu ta được những cái hoàn cảnh thuận lợi thì ta nổi lòng tham, và nếu mà ta không thành đạt được những cái hạnh phúc thế gian thì ta nổi lòng sân. Thì như vậy đó, nếu mà tham sân chúng ta được quân tập mà được làm cho phát triển như vậy đó, tức là cái niệm chán lìa chúng ta không có. Mà nếu chúng ta không chán lìa, tức là cái hạnh vui cầu chúng ta cũng yếu ớt. Và như vậy chắc chắn rằng dù cho chúng ta có niệm danh hiệu Đức Phật đi nữa, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ là người ở ta bà tiếp tục thôi, vì chúng ta không có động lực để mà chúng ta rời khỏi ta bà này. Hiểu biết như vậy đó, thì người tu tịnh độ không phải chỉ là niệm Phật suông mà không có suy tư gì. Người tu tịnh độ có thể tu bất cứ một cái pháp môn nào khác, bất cứ một cái việc lành nào trên thế gian, giống như cái tâm trạng người chờ chiếc thuyền, chờ chiếc đò. Trong khi mình chờ đò cập bến để mình sang sông, để mình sang được cái bến an toàn, thì trong khi chờ đợi này không phải chúng ta thụ động để chờ đợi, chúng ta buồn rầu chán nản để chờ đợi, mà chúng ta chờ đợi trong cái tâm phấn khởi là chúng ta sắp sửa để chúng ta rời khỏi cái bến khổ đau này để về cái bến hạnh phúc. Cho nên dĩ nhiên trong cái thời gian chờ đợi chúng ta tận dụng để mà chúng ta có thể tạo ra những hạnh phúc cho mình, cho người xung quanh. Do đó những người tu tịnh độ tuy rằng về cõi tịnh độ là cõi Tây Phương được an vui, nhưng mà với một cái tâm tư như vậy, với một cái điều mà mong cầu cái sự giải thoát như vậy, thì những người đó ngay trong hiện tại họ sống trong hoàn cảnh hạnh phúc sung sướng, vì họ tận dụng, vì họ sử dụng những cái thời gian chờ đợi đò của họ để họ làm những cái hạnh phúc cho họ và cho những người xung quanh. Cho nên tuy rằng nói là tịnh độ là cõi cực lạc ở phương Tây, nhưng mà trong cái hoàn cảnh hiện tại của họ, họ vẫn được an vui, vẫn được hạnh phúc. Và những người xung quanh với cái tâm trạng đó, những người xung quanh sống với họ cũng sẽ được sự hưởng thụ sự hạnh phúc sung sướng. Vì nếu mà chúng ta quan niệm rằng chúng ta còn ở đây lâu, chúng ta còn phải vướng mắc ở chỗ này lâu, thì lúc bấy giờ đó chúng ta sẽ câu mâu, chúng ta sắc mắc, chúng ta sẽ khó mà xả, khó mà sống với tâm trạng xả được. Nghĩa là những cái điều mà chúng ta hấp dẫn quyến rũ với mình thì chúng ta tham cầu mong muốn chiếm đoạt cho được, những cái điều mà trái ý nghịch đồng với mình thì mình cũng khó chịu, cũng bực bội, cũng hờn phiền, cũng quán trách, rồi cũng đưa ra thù hận tranh đấu. Thì đó là những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta còn sống ở đây lâu, còn ở đây lâu dài thì chúng ta có những tâm trạng đó. Còn những người mà có cái tâm trạng sắp sửa chúng ta rời khỏi nơi đây, giống như cái tâm trạng của những người đã làm xong thủ tục để mà sắp sửa đoàn tụ với gia đình của mình ở phương xa, ở nước ngoài, thì những người đó đó, dù cho những ở xung quanh có những cái sự hấp dẫn quyến rũ nào đi họ đi nữa đó, họ cũng không thay đổi ý định, họ cũng không có quên mất cái mục tiêu của mình. Và dù cho xung quanh có những người khác làm cho họ có những cái sự bực bội khó khăn gì đi nữa đó, thì họ cũng không cố chấp, vì họ biết rằng họ không còn ở đây lâu. Do đó họ không muốn tranh đấu, họ muốn không hơn thua, không muốn thị phi gì đối với những người mà họ nghĩ rằng không bao lâu rồi thì họ sẽ chia tay. Cho nên với cái tâm trạng của cái người tu tịnh độ như vậy đó, thì ở thế gian Ta Bà này không có gì làm cho họ cảm thấy hấp dẫn quyến rũ đủ để cho họ quên mất cái mục tiêu giải thoát của mình, tức là hướng cầu về cực lạc. Và dĩ nhiên nếu có một cái sự xúc não nào đối với những cái môi trường hoặc là đối tượng nào ở cõi Ta Bà này, thì cái điều đó do cái sự quán xét rằng họ không bao lâu nữa, đây là đời sống cuối cùng và không còn bao lâu nữa thì mình về cõi cực lạc. Cho nên những cái người ở thế gian này, nếu mà những cái người làm xúc chạm mình như vậy đó, thì mình cũng mong muốn rằng làm sao họ chuyển cái tâm để họ được về cực lạc với mình. Còn nếu mà họ không được chuyển được cái tâm đó đó, thì mình thương hại họ, tức là những cái người còn ở lại cõi Ta Bà này còn tham nhiều, còn sân nhiều, thì những cái người đó vẫn còn tiếp tục nổ trôi chìm đắm trong vòng sanh tử luân hồi. Và như vậy thì do cái niềm tin đó và do cái lòng thương đó, họ thương xót những người kia trong khi họ thấy rằng mình sắp sửa để được giảng sanh về cực lạc. Do đó họ dễ cảm thông, dễ tha thứ. Và do đó thì tâm xã của họ rất là rộng rãi. Và như vậy thì tóm lại, chỉ cần chúng ta làm sao thực hành cho triệt để về cái hạnh thân nguyện và yểm ly, tức là một đằng chúng ta hết sức vui cầu về cực lạc với những cái viễn ảnh là chúng ta sẽ có những cái thánh duyên để mà từ đó hưởng những cái hạnh phúc cho đến giải thoát, và một đằng khác thì chúng ta quán xét những sự khổ đau của Ta Bà để không có một cái hạnh phúc tạm bợ nào có thể làm cho chúng ta bị lừa gạt, làm cho chúng ta bị quên mất đi rằng ở đằng sau những cái hạnh phúc tạm bợ đó nó có những cái nguy hiểm chờ đợi. Những nguy hiểm đó tức là những cái sự ràng buộc để chúng ta tiếp tục trôi nổi luân hồi nữa. Thì như vậy, nếu mà chúng ta luôn luôn quán xét để thực hành cho triệt để về cái hạnh thân nguyện và yểm ly như vậy đó, thì chắc chắn rằng cái động lực để mà chúng ta rời khỏi Ta Bà này càng ngày càng mạnh mẽ. Cái động lực mà hướng ta về cực lạc đó cũng càng ngày càng mạnh mẽ, để cuối cùng khi lúc lâm chung rồi đó, thì với cái sự thuần thục khi mà chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật, thì thuyền từ của Đức Phật cập bến, và dù cho tham sân si chúng ta chưa hoàn toàn nó triệt tiêu, chưa hoàn toàn dứt hẳn, thì chúng ta vẫn lúc bấy giờ cũng có thể mang theo cái khối nghiệp ít ỏi đó bước lên thuyền từ để về bến cực lạc. Thì hôm nay có cái nhân duyên lành, tức là chúng ta được nghe nhắc nhở về pháp môn tịnh độ. Thì trong kinh luận Đức Phật nói như thế này, tức là nếu mà chúng ta vì nhân duyên nghe pháp môn tịnh độ này mà phải vượt qua những cái khó khăn trở ngại, những cái khó khăn trở ngại đó có khi nó trở thành quá lớn lao. Chẳng hạn như dù cho cái cõi tam thiên đại thiên thế giới này biến thành than hồng rực lửa, mà chúng ta phải vượt qua cõi tam thiên này để được nghe pháp môn tịnh độ, thì cũng nên phát tâm phấn khởi để vượt qua. Vì sao vậy? Vì Đức Phật nói như thế này, có rất nhiều vị Bồ Tát muốn nghe pháp môn tịnh độ mà không được có nhân duyên nghe. Cho nên người nào nghe pháp môn tịnh độ rồi thì người đó phải biết rằng con đường giải thoát sẽ mở ra trước mặt người đó. Cho nên có một vị cổ đức sau khi nói về pháp môn tịnh độ, vị đó có một cái lời nguyện như thế này: nguyện cho kẻ tin người nghi đều sanh về cực lạc, nguyện cho kẻ khen người chê đều lên ngôi bất thối. Thì nếu mà kẻ tin và kẻ khen á, thì được giảng sanh về cực lạc lên ngôi bất thối, thì điều đó chúng ta nghe còn nó thuận tai, nghe còn hợp lý. Nhưng mà kẻ chê người nghi mà cũng được giảng sanh được lên ngôi bất thối là tại sao? Vì sao? Vì nếu mà tin hay nghi gì đi nữa đó, thì cũng được nghe rồi mới tin mới nghi, chứ nếu không được nghe thì không thể tin không thể nghi. Cho nên khi mà được nghe rồi đó, thì dù cho hiện tại chưa được tin, tức là còn đang nghi, thì cái hột giống về câu danh hiệu Đức Phật nó cũng in vào tâm khảm người đó. Và hiện tại dù có khi đi nữa đó, cho nên nhưng mà trải qua những cái cảnh duyên, trải qua những cái quá trình tu tập hoặc là những cái trạng thái khổ đau trên thế gian này, có đến lúc nào đó người đó sẽ phát khởi đồng tin, và từ đó thì họ sẽ có một cái động lực mạnh mẽ để hướng về sự giải thoát. Còn kẻ khen người chê cũng vậy, người khen thì dĩ nhiên với sự tán thán đó họ có cái cái sự vui cầu về cực lạc, dĩ nhiên họ được giảng sanh để lên ngôi bất thối là phải. Còn người chê cũng vậy, những người chê vẫn được giảng sanh và lên ngôi bất thối. Vì sao? Vì tại sao họ chê được? Tại vì họ cũng đã được nghe, đã được nghe mà họ chưa phát khởi lòng tin, chưa có sự mến mộ, cho nên họ chê. Nhưng mà khi chê như vậy tức là họ đã được nghe pháp môn Tịnh Độ. Mà người nào được nghe pháp môn Tịnh Độ tức là đã gieo một cái nhân để được giải thoát, để được giảng sanh. Mà cái nhân như vậy đó, thì nếu trong hiện tại chưa được khởi phát thì trong tương lai chắc chắn cái nhân nó sẽ được khởi phát. Và khi nhân nó được khởi phát á, thì cái sức mạnh, cái động lực để hướng họ về cực lạc sẽ mạnh mẽ. Và như vậy đó, chẳng chống thì chày, cái nhân đó khi khởi phát rồi thì họ sẽ được giảng sanh về cõi cực lạc để lên ngôi bất thối. Như vậy nương theo cái nguyện của cái vị cổ đức đó, của cái bậc cổ đức, một vị tổ trong Tịnh Độ, thì hôm nay có nhân duyên lành quý Phật tử cũng được nghe về pháp môn niệm Phật. Thì những cái người nghe trong pháp môn niệm Phật, dù cho chưa được tin, dù cho trong tâm khảm vẫn còn chưa hoàn toàn tán thán, thì tôi cũng nguyện rằng tất cả những người tin, người nghi đều được vãng sanh về cõi cực lạc, và cái người khen, người chê đều được lên ngôi bất thối. Và mong muốn rằng với cái nhân duyên lành đó thì quý Phật tử cũng được thành tựu sự vãng sanh về cõi cực lạc, để từ từ chúng ta thành tựu được cái mục đích giải thoát, thành tựu Phật quả và độ khắp chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay có nhân duyên để tiếp nối về những phần mà chúng tôi có dịp trình bày về pháp môn Tịnh Độ. Thì một trong những cái điều trong cái sự tu tập của chúng ta, nó sẽ đạt được những cái lợi ích, đạt đến cái kết quả được vãng sanh an thuận. Thì cái điều trọng yếu đó, đó là một cái điều mà người niệm Phật phải dự bị lúc lâm cho cái lúc lâm chung của người tu Tịnh Độ. Thì như nam nữ Phật tử đã biết qua, các vị cổ đức và các vị cũng đặt vấn đề sanh tử luân hồi là quan trọng, cho nên thường các vị dạy là sanh tử sự đại, tấn tập hướng đến sự giải thoát, thì cũng phải luôn luôn ghi nhớ đến cái vấn đề sanh tử luân hồi. Và các vị dạy là vô thường tấn tốc, tức là nó không có chờ đợi ai và không có kỳ hạn cho chúng ta. Dù cho tóc xanh, dù cho bạc đầu, thì tử sanh cũng phải là một nhịp cầu phải qua. Cho nên cũng giống như đối với các em học sinh ở trong trường học, thì cuối năm là cái kỳ thi để kiểm tra về kết quả của sự học trong năm. Thì đối với cái người tu hành, đối với cái người mà có quan tâm đến vấn đề giải thoát, thì cái lúc lâm chung cũng giống như cái kỳ thi của các em học sinh vậy. Và cái kỳ thi này là kỳ thi là kết quả của cả một cuộc đời chúng ta. Cho nên nếu mà một em học sinh nào đối với cái kết quả, thì những em học sinh như vậy nó có quan tâm đến cái ngày thi để mình chuẩn bị cho suốt một cái năm học. Ngay từ đầu năm là mình phải chuẩn bị, mình ghi nhớ rằng cái ngày thi nhất định nó phải có cái hạn định ở cuối năm. Và dù cho chúng ta có quên lãng nó, dù cho chúng ta có không muốn nhớ tới nó đi nữa, thì ngày thi vẫn là ở cái khoảng hạn định đó, chứ không thể vì cái sự không tưởng nhớ, vì cái sự sao lãng của chúng ta mà ngày thi có thể dời đi để cho chúng ta cách xa ngày thi. Không phải vậy. Và cái chết của chúng ta cũng vậy, cái ngày cuối cùng, cái lúc lâm chung của chúng ta cũng vậy. Dù cho chúng ta có một số người có cái quan niệm là sợ hãi, không dám nghĩ đến cái giờ phút lâm chung, nghĩ đến cái chết, vì thường thường người ta quan niệm rằng ở trên đời này không có gì bi thảm hơn là cái sự tử biệt, và cái chết là một cái điều tuy không ai tránh khỏi nhưng mà không ai muốn nhớ tới, muốn nhắc tới nó. Dù cho chúng ta không muốn nhắc tới, không muốn nhớ tới, nhưng chết là một cái điều thực tế mà chúng ta phải trải qua. Và dù cho chúng ta không nghĩ tới nó, thì cái chết vẫn là nó sừng sững, nó đợi chúng ta, chứ không thể nào nó dời xa đi cho chúng ta cách xa nó được. Cho nên chính cái người mà muốn quan tâm tới cái sự giải thoát của mình thì luôn luôn ngay trong lúc sống chúng ta phải nghĩ đến cái chết. Cũng giống như là Đức Phật dạy có 5 điều phải thường xuyên quán xét nếu mà chúng ta muốn sống một cách an lạc, và chúng ta muốn qua đời sau một cách an lạc, thì chúng ta phải thường xuyên quán xét tới 5 điều. Đó là chúng ta phải thường xuyên quán xét đến cái chết, và chúng ta phải biết rằng, phải luôn luôn nhớ nghĩ rằng tất cả những chúng sanh ai cũng xuyên quán xét, tức là phải thường xuyên nhớ nghĩ tới nó. Ở đây chúng ta quán xét nhớ nghĩ không phải để mà chúng ta bi quan, để mà chúng ta sợ hãi, để mà chúng ta sầu não, vì chúng ta thấy một nhớ tới trong cái trạng thái tâm như vậy.
mà chúng ta nhớ tới để mà chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng những cái vốn liếng, những cái hành trang, những cái điều kiện mà để khi chúng ta đối diện với cái chết, cái sự thực đó nó đến với chúng ta, thì chúng ta đối diện với nó bằng một tâm trạng bình an. Giống như một em học sinh, nếu mà luôn luôn lúc nào trong suốt cái năm học mà cũng nhớ tới cái ngày mình phải đối diện với kỳ thi, mình phải bước qua cái ngưỡng cửa của trường thi và mình phải bước vào phòng thi, thì nếu mà các em nhớ như vậy không phải, mà nhớ mà chuẩn bị bài vở một cách nó chu đáo cho nó toàn vẹn, và đến khi đó đó thì chúng ta bước vào phòng thi trong một cái tâm trạng tự tin vững vàng, và nhất là trong một cái tâm hồn rất là bình an phấn khởi. Thì cái người quán xét về cái lúc lâm chung thì phải quán xét như vậy đó. Các vị cổ đức có dạy, ta thấy người khác chết, chắc chắn là mình phải đối diện, chắc chắn là mình phải trải qua cái cảnh huống như vậy. Cho nên những cái người có cái lòng muốn tự lợi mình và lợi tha, thì những người thì ở đây cái chết đúng ra theo cái sự định nghĩa, chết chỉ là một cái giả danh thôi. Nếu mà chúng ta là những người có hiểu đạo thì chết chỉ là một cái giả danh, đó là nói về trạng thái chấm dứt một cái thời kỳ của nghiệp báo, do cái nghiệp cảm nó liên truyền trong một đời để mà bỏ cái sang qua cái đời khác. Sự chết nó chỉ có như vậy thôi, đó là chấm dứt một cái thời kỳ của quả báo, và do cái nghiệp cảm liên truyền trong một đời thì đến lúc nào đó nó chấm dứt, để mà chúng ta từ giả cái đời này sang qua cái đời khác, từ giả cái thân này. Đối với cái người không có thông hiểu Phật giáo á, Phật pháp á, thì những cái người đó đã đành để cho cái sự xoay dần, mặc tình cái sự xoay dần đưa mình đi đến đâu thì mình không chủ định được. Nhưng mà chúng ta là những cái người Phật tử đã có cái duyên lành hiểu biết về pháp môn tịnh độ của Đức Như Lai, đã vì lòng từ mẫn mà tuyên thuyết, thì như vậy chúng ta cũng phải có giữ được cái tính hạnh và niệm Phật để chuẩn bị sẵn sàng cái tư lương, đến khi lúc lâm chung chúng ta sẽ được giảng sanh an thuận. Và có như vậy đó thì chúng ta mới sớm thoát cái nỗi quyển khổ của ta bà, để sớm chứng vào trong cái cảnh chân lạc của Niết Bàn thường trú. Và đó nói về cái phần của chúng ta. Nhưng mà người tu tịnh độ không phải chỉ nghĩ đến cái lợi của riêng mình, mà chúng ta còn có cha mẹ, còn có quyến thuộc, còn có những người thân của mình. Cho nên ngoài cái chuyện mình tự tu hướng với sự giải thoát của mình, thì đồng thời trong cái lúc tu tập như vậy đó, chúng ta cũng cần có những cái sự khuyên nhắc những người xung quanh. Chúng ta cũng nên phát cái lòng từ bi hiếu thuận để mà khuyên nhủ những người xung quanh đồng có cái sự phát tâm niệm Phật như mình, và đồng thời chuẩn bị cái sự hỗ trợ nhau trong những cái khi bệnh nặng, trong những cái lúc lâm chung cùng cho đời sau, thì lo cho người tức là cho mình. Theo cái luật nhân quả đó, thì chúng ta làm lợi ích, làm hạnh phúc cho người khác, tức là chúng ta đã mưu cầu những cái hạnh phúc, những cái lợi ích cho chính bản thân của mình. Đó là những cái lý do mà chúng ta là người tu tịnh độ, chúng ta cần phải dự bị trong lúc lâm chung. Thì ở đây để mà chúng ta có những cái dự bị cụ thể trong cái lúc lâm chung chuẩn bị cho mình, thì ở đây tôi phân làm hai cái phần trình bày. Tức là chúng ta dự bị cho người ra đi, và cái phần thứ hai tức là dự bị cho cái kẻ ở lại, tức là cái kẻ đưa tiễn. Thì người ra đi tức là cái phần dự bị cho chính bản thân chúng ta đây, chúng ta là những người sẽ ra đi đây. Và cái phần dự bị đó cho cái người ở lại đó chính là do những cái người thân nhân. Đối với cái người, có một cái người thân nhân của mình quá cố, thì mình phải có những cái chuẩn bị như thế nào để hỗ trợ cho lợi ích cho cái thân nhân quá cố của mình. Thì về cái phần thứ nhất tức là cái chuẩn bị cho cái người ra đi, thì chúng ta như vừa rồi trình bày đó, là chúng ta biết chúng ta phải ra đi thôi, dù cho chúng ta không nghĩ tới nó thì chúng ta bắt buộc phải ra đi thôi. Cho nên tốt nhất là chúng ta nhìn thẳng vào cái sự thật đó. Sự thật đó không có bi thảm, đó là một sự thực tế thôi. Cái sự bi thảm là do cái tâm trạng bi quan của chúng ta nhìn thấy nó bi thảm chứ nó phải như vậy. Và nếu mà cái người hiểu đạo mà nhìn thấy rõ điều đó thì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với nó, để làm sao cho chúng ta sẽ có một cái tâm trạng bình an đối với cái diễn tiến đó nó phải tới với chúng ta. Thì để chuẩn bị cho chính bản thân của mình, tức là người ra đi đây, mình sắp sửa ra đi, thì bây giờ để cho cái sự ra đi của mình cho nó được tốt đẹp, chúng tiễn có lúc lâm chung, tức là tất cả những cái nghiệp nó dồn lại với chúng ta, chưa chắc gì chúng ta có thể tự chủ trương được cho mình. Khi đó thân chúng ta có thể bị đau đớn nhức nhối, và tâm chúng ta có thể bị yếu ớt suy kiệt. Cho nên cái sự hỗ trợ của những người chung quanh rất là cần thiết. Bây giờ ta phải kết bạn với những người đồng tu. Thì nhờ những người đồng tu này, nếu mà chúng ta chuẩn bị ngay bây giờ có những người bạn đồng tâm, đồng chí hướng với mình, đồng có hiểu biết những cái khuynh hướng, những cái quan điểm của mình về vấn đề đối với con đường sanh tử như là một cái cửa ải phải qua đó, thì như vậy đó chúng ta kết bạn với những người đó, những cái người mà chúng ta có thể trao đổi những cái cái điều gửi gắm để sau này cùng hỗ trợ lẫn nhau. Chưa biết rằng người nào đi trước, kẻ nào đi sau. Cho nên chúng ta đồng có những cái hẹn ước với nhau. Thật sự thì chúng ta sẽ cùng có cái tương trợ lẫn nhau trong những cái giờ phút nó hết sức là khẩn yếu đó. Về nói về những cái người đồng tu của chúng ta đó, thì dĩ nhiên chúng ta cũng đồng tâm trí chúng ta, thì đó là một điều hết sức tốt đẹp. Vì sao? Vì đến lúc chúng ta lâm chung đó, dù cho chúng ta có một số những người bạn lành đi nữa, nhưng mà nếu mà chúng ta không có chuẩn bị để cho người trong thân nhân gia đình chúng ta có những cái sự sắp xếp theo đúng với hợp với đạo để mà phù hợp với cái sự ra đi chúng ta, thì có thể vì cái quyền của những người trong gia đình, thí dụ như quyền làm cha, quyền làm mẹ, quyền làm chồng hay quyền làm vợ, hay là quyền làm anh em gì đó mà người ta có quyền, thì do đó người ta sẽ sắp xếp theo cái quyền ở trong gia đình. Điều đó có thể do cái sự không được hiểu đạo lắm sẽ làm trật chúng ta, tức là những người thân thuộc ruột rà ở trong gia đình, những người quyến thuộc gần gũi nhất đó. Nếu mà những người đó cũng được hỗ trợ để hiểu được giáo pháp của Đức Phật, hiểu được những cái điều kiện cần thiết để hỗ trợ trong lúc lâm chung, thì những người đó là những người hỗ trợ đắc lực nhất cho chúng ta trong giờ phút khẩn yếu lúc lâm chung. Ngược lại, nếu đó là những người không hiểu đạo, hiện tại chúng ta chỉ tu một mình ở anh thôi, và chúng ta không có cái hướng tâm để giúp cho những người trong thân nhân, trong gia đình chúng ta cũng tu tập theo nữa, lao kỵ về ngoại duyên, tức là những cái duyên ở phía bên ngoài đó, thì chúng ta tìm những người bạn để cùng tu, để hỗ trợ. Và những người bạn đó chúng ta nên chú ý quan tâm đến những người thân nhất ở trong gia đình của mình, để chúng ta sẽ được những cái hỗ trợ cần thiết. Một cái điều kiện chuẩn bị về ngoại duyên nữa, tức là trong cái thời buổi hiện đại của cái khoa học hôm nay đó, ta có những cái máy thu băng, máy thu âm, thì chúng ta có thể nhờ cái máy trong cái lúc lâm chung. Bị gì nhiều khi đó có người có những cái thân nhân sẵn sàng, có những cái thân nhân đầy đủ để mà sẵn sàng hỗ trợ trợ niệm trong lúc lâm chung, có những người bạn đạo, nhưng mà có những cái trường hợp mà ta không có thể thông báo được kịp thời, hoặc là chúng ta không có những cái duyên sự, những cái hoàn cảnh nó thuận tiện để mà có những cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Do đó cái phương tiện mà chúng ta nhờ đến cái máy, chỉ cần chúng ta có một cuồng băng để mà chúng ta thu những cái âm thanh niệm Phật liên tục. Và bây giờ thì nếu mà chúng ta có cái chuẩn bị sẵn để lúc lâm chung gần gũi, lúc mà cái thời kỳ chúng ta bị bệnh nặng đó, chúng ta có thể mượn tạm ở trong thân bằng quyến thuộc mình đó một cái máy để mình sử dụng. Thì cái chuyện mà chúng ta không sắm nổi cái máy thì cũng có thể được, nhưng mà ta mượn thì trong một thời gian ngắn cũng có thể để mà sử dụng được cho chúng ta. Nếu mà chúng ta có sẵn thì cái điều đó rất tốt. Một cái ngoại duyên nữa cần phải chuẩn bị, tức là chuẩn bị thường thường thì cái giờ phút ra đi của chúng ta đó, thường thường khi mà chúng ta từ giã gia đình ra đi trong một cái chuyến đi xa, hoặc là một cái thời gian ngắn, một tháng hai tháng gì đó, thì ta phải có một cái chuẩn bị dặn dò những cái điều xảy ra ở gia đình. Nhưng mà cái chuyến trong lúc mà ta lâm chung thì cái chuyến đây là chuyến ra đi vĩnh viễn, nên những cái sự chuẩn bị đối với những người gia đình cần phải thu xếp trước. Nếu mà chúng ta không có cái quan tâm thu xếp trước với lý do nào đó, hoặc là ta sợ hãi, không muốn nhắc tới cái chuyện ta chết chóc, nhắc tới cái đau buồn đó, cái chuyện bất hạnh đó, mà chúng ta không có chuẩn bị trước về cái phần di chúc, về cái phần mà sắp xếp lại cho những người còn lại, đến lúc lâm chung thì khi mà ta nghĩ đến việc chưa có được an bài, lúc đó tâm hồn chúng ta sẽ bị phân tán và không chắc gì chúng giữ được chánh niệm để chúng ta bình an ra đi. Đó cũng là một trở ngại cho sự ra đi của chúng ta. Cho nên những cái người mà biết có cái lo xa như vậy thì ngay trong đời sống đại thì chúng ta cũng phải sắp xếp trước khi mà chúng ta đã, hoặc là khi mà đau bệnh mà chưa đến độ nặng lắm, thì ta cũng phải lo toan trước, di chúc lại. Cái phần di chúc lại cho những người còn ở lại thì có hai phần, tức là đối với cái người xuất gia thì cũng nên sắp xếp cái người thừa kế mình, thay thế mình điều hành các Phật sự, hoặc là điều hành những cái đạo tràng tự viện gì đó cho nó ổn thỏa, cho cái người nào mà có cái sự thừa kế cho nó mình an tâm. Đối với cái người tại gia thì mình cũng nên ruộng vườn, những cái tài sản của mình tương pha cho nó hợp lý giữa những người thừa kế, những con cháu của mình đã quyến thuộc gì cũng được. Và phải dặn dò tất cả những cái điều nó sẵn sàng sắp xếp để khi mà mình có những cái trạng thái lúc mình nặng, sửa lâm chung rồi đó, thì những cái đó mình đã nghĩ đến. Khi mà nghĩ đến những điều đó mình thấy đã sắp xếp, đã an bài rồi, thì đó làm cho mình vững tay ra đi. Đó là cái phần chuẩn bị về ngoại duyên, về những cái người bạn hỗ trợ cho mình, cũng như là những sự sắp xếp cho người còn ở lại. Cái phần thứ hai để mà dự bị cho cái người ra đi, đó là cái phần dự bị về tinh thần của mình. Cũng như thường thường quý Phật tử có nghe hiểu về pháp môn tịnh độ á, cái người mà muốn được vãng sanh đó, muốn được có lợi ích kết quả đó, thì bình thường mình phải quán xét về hai điều, tức là cái hạnh mà mình cần phải có, tức là yểm thân, tức là vui, nguyện tức là cầu. Chán lìa đây là chán lìa những cái nỗi khổ và những cái hạnh phúc tạm bợ hư ảo của thế gian, nó có nhiều nguy hiểm. Còn chúng ta vui cầu là những sự an vui của cõi cực lạc, những cái thắng duyên để mà hướng tới cái sự hạnh phúc giải thoát. Thì khi mà chúng ta có cái hạnh đó một cách đó mãnh liệt về phần chán lìa cũng như mãnh về phần vui cầu, thì nhờ những cái động lực mãnh liệt đó mà chúng ta dễ dàng đạt được kết quả vãng sanh. Có một cái lý, những cái lý do để mà chúng ta chuẩn bị về tinh thần đó, thường thường đó quý Phật tử thấy cái tập về tinh thần của mình, và thường thường đó thì do những cái chuẩn bị không có chuẩn bị trước đó mà chúng ta gặp những cái bối rối, gặp những cái khó khăn ở trong cái khi mà sự việc nó xảy đến. Đơn cử như là có những trường hợp, ví dụ như trước đây á, tôi có gia đình, có bà chị, bà bán cái quán tạp hóa, mà thường thường buổi chiều á, chạng vạng tối, khi là đã lên đèn rồi, tôi thường đến cái quán đó để phụ giúp chị tôi. Vì lúc bấy giờ đó tôi thấy thường thường cả đèn, và mà tôi ngại nhất là vấn đề dầu lửa đó. Khi mà đã trời tối rồi mà phải thắp đèn ở nhà quê á, chứ không phải được đèn điện như ở chợ. Mà cái đèn như vậy, cái lửa như vậy mà để gần cái thùng dầu lửa, cái chai dầu lửa để mà mình sang sớt ra mình đông đó thì rất là nguy hiểm, có thể gây ra hỏa hoạn. Mà những cái lúc mà tôi lo ngại như vậy, cái tôi tự hỏi, tôi nói rằng tại sao mấy người này sao chờ đến lúc này mới đi mua mấy cái đồ này, cái đồ nguy hiểm này nè. Đáng lẽ mình phải biết rằng chiều nay, tối nay thế nào mình cũng xài, sử dụng. Tức là những cái nhang nè, những cái ống khói nè, rồi những cái tim đèn nè, những cái đó là chắc chắn là tối mình phải sử dụng thôi. Tại sao lúc trưa dầu lửa rồi đó, tại sao lúc trưa mình không chuẩn bị sẵn đi? Những cái đó lúc qua trưa thì nó dễ dàng, nó không có gì, nó nguy hại, mà đợi tới tối thì chúng ta mới làm. Thì rõ ràng là cái tâm lý của chúng ta thường thường là chờ tới cái cận kề một bên mà chúng ta không có chuẩn bị trước. Và do đó thì dễ đưa đến cái sự bối rối, cái sự nó gấp gáp và có thể đưa đến những sự nguy hiểm nữa. Một cái thí dụ khác, chẳng hạn như thường thường đó, quý Phật tử thấy thí dụ như vào những cái mùa nắng mà chuyển sang mùa mưa đó, những cái trận mưa đầu mùa, thì thường thường ấy có những cái triệu chứng báo trước, chẳng hạn như mây đen kéo tới. Mây đen kéo tới rồi chúng ta, rồi những cái hiện tượng thiên nhiên đó hình như cũng có một cái sự khéo sắp xếp để mà có cái sự báo động như chúng ta. Mây đen kéo đến mà rồi sợ rằng người ta chưa có nhận biết được những cái diễn tiến nó sắp tới của một trận mưa nữa. Cho nên sao? Quý Phật tử thường thấy sấm chớp lên, rồi có những cái tiếng sấm nó ầm ầm làm cho những người ta phải giật mình, có những người yếu bóng vía phải giật mình như vậy đó. Và với những cái báo động trước như vậy, hẳn hòi như vậy, rõ nét như vậy đó, mà cho đến khi đó hạt mưa nó rơi xuống thì quý Phật tử vẫn thấy rằng có những cái sự cuốn cuồng, có những cái sự gấp gáp. Nhất là chúng ta nhìn ở ngoài đường phố xe đó, hoặc là ở nhà đó, lúc bấy giờ mới là lấy đồ vô, mới là ôm củi vô. Thì chúng ta thấy là đó là do chúng ta xem thường những báo hiệu, xem thường những báo hiệu. Những báo hiệu nó luôn luôn có những trước, nhưng mà chúng ta xem thường, chúng ta không có quan tâm tới. Rồi cuối cùng chúng ta đối diện với sự việc một cách hết sức là gấp rút, một cách hết sức là cuốn cuồng. Đó là những cái chuyện bình thường á. Còn một cái chuyện quan trọng nữa đó, thí dụ như thường thường bây giờ đó là 23 tháng 11, và chúng ta biết rằng đó là còn hơn một tháng nữa thì chúng ta sẽ có đến cái Tết. Cái Tết đến với chúng ta một cách từ từ, không phải là bây giờ ta mới biết rằng cái Tết nó sẽ đến cách đây một tháng, mà trước đây á, ngay từ tháng Giêng ta biết rằng 12 tháng sau thì cái Tết nó sẽ đến. Đó là một cái điều mà ai cũng biết hết. Nhưng mà khi mà chúng ta gần tới Tết, chúng ta tới những cái ngày 23 Tết, 24 Tết, 28 Tết, 29 Tết, thì tất cả những công việc dồn dập, tất cả những nợ nần phải thanh toán, những công việc phải thanh toán, nó đổ xô đến với chúng ta. Mà quý Phật tử xét thấy có mà năm nào mà rủi ro, có cái ngày 29 giờ đến mùng 1 mà không có 30 á, thì mình lại thấy như là nó thiếu thốn một cái gì đó, và công việc nó lại dồn, lại gấp nhiều hơn nữa. Đó là tôi nói về cái chuyện mà cái Tết bình thường của chúng ta đó, là chúng ta có thể có một số công chuyện mà chúng ta nói thôi giải quyết không kịp, thôi để ra ngoài ngày, chúng ta còn để ra ngoài ngày được. Nhưng mà nếu chúng ta xét nghĩ cái cuộc đời của chúng ta, cái ngày chấm dứt, tức là cái ngày mà chúng ta phải ra đi, tức là tất cả những cái công việc của thế gian này, quan hệ với những người còn lại, chúng ta phải giải quyết một cách dứt khoát, mà không có một cái sự chờ hẹn nào hết, không có cái chuyện mà để ra ngoài ngày đâu. Thì lúc đó cái ngày 30 Tết của cuộc đời của chúng ta mà đã đến, thì cái ngày đó, nó có những cái điều kiện mà chúng ta phải thấy rằng nó có những cái gấp rút, làm cho chúng ta bị cuốn cuồng, bị kinh hoàng hơn nữa. Vì sao? Vì cái ngày 30 Tết bình thường thì chúng ta còn có thể thấy nó đến một cách từ từ. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy còn hơn một tháng nữa Tết. Rồi mỗi một ngày qua thì ta thấy rằng cái ngày Tết nó đến gần hơn. Thì ta thấy rõ rằng cái Tết nó đến dần dần. Nhưng mà cái ngày 30 Tết trong cuộc đời của chúng ta, tức là cái ngày ta từ giã cuộc đời, nó không có được báo hiệu trước rõ ràng như vậy đâu. Nó không có cái hạn định dứt khoát như vậy đâu. Mà thường thường đùng một cái nó đến với chúng ta, đến không báo trước. Không có bao giờ chúng ta biết được một tháng nữa chúng ta chết, hai tháng nữa chúng ta chết. Khó mà biết được trước được điều đó. Cho nên chính vì cái sự mà bất cập như vậy đó, mà chúng ta không có quan tâm để chuẩn bị trước ấy, thì lúc đó phải biết rằng những cái sự bối rối kinh hoàng của chúng ta còn hơn cái ngày 30 Tết bình thường rất là nhiều. Hơn nữa, ngay lúc bấy giờ thì ta không còn một cái vấn đề gì mà gọi là để ra ngoài ngày được đâu. Chúng ta phải giải quyết dứt khoát ngay tại điểm đó. Sau đó ta không có cơ hội để giải quyết nữa. Và nếu ta được chuyện niệm Phật cầu vãng sanh đó. Cho nên qua những cái điều đó mà cái người ra đi là ta đây, ta cũng phải cho suy gẫm trong con đường tu tập của mình. Thường thường hồi xưa đó tôi ở nhà quê, cho nên nhà của tôi nó nằm ở trên cái trục lộ giao thông. Thường thường tôi có việc phải đi sớm á, thì tôi thức sớm rồi tôi ra ngoài đường á, tôi đứng tôi đón xe ở trên con đường liên tỉnh. Tôi đón xe vì xe khuya cho nên ở xa tôi không thấy rõ chiếc xe, mà tôi chỉ nhìn thấy hai cái đèn. Tôi biết hai đèn này là tức là xe hơi rồi đó. Thì như vậy có thể đây là một chuyến xe mà ta có thể đi sớm được. Chuyến này ta có thể mang ta đi được. Cho nên tôi đón. Nhưng mà khi mà tôi đón thì tôi tưởng ra chiếc xe nó sẽ giảm bớt tốc độ. Nhưng mà không, đằng này có những cái lần tôi đón như vậy thì chiếc xe nó cũng chạy băng băng, nó không giảm tốc độ chút nào. Và khi mà nó chạy ngang tôi thì tôi mới nhìn thấy rõ đó là chiếc xe tải chứ không phải xe khách. Hay là đó là xe của quân đội chứ không phải là xe của dân sự. Thì như vậy mình thấy, à vậy thì chuyến xe này mình đi không được, không phải là chuyến xe mình đi. Vậy thôi mình kiên nhẫn chờ chuyến sau. Nghĩa là trong cái tâm trạng ra đi như vậy, mình biết rằng mình ra đi sớm như vậy sẽ có nhiều lợi ích cho mình. Mình mong ngóng mình ra đi cho được sớm. Cho nên mình sẵn sàng và mình mong muốn rằng có một cái chuyến xe nào đó đến thì mình sẽ được ra đi. Càng sớm thì càng tốt. Thì cái tâm trạng như vậy tôi nghĩ rằng nó cũng giống như cái tâm trạng của cái người tu tịnh độ hướng tới sự giảng sanh. Ta biết rằng ta giảng sanh tức là từ bỏ cái khỏi thế gian ta bà với tất cả những cái sự khổ đau phiền toái, tất cả những cái sự hạnh phúc giả tạm mà nó có nhiều nguy hiểm đe dọa làm cho chúng ta khổ đau mà chúng ta đã từng biết qua hết rồi, biết qua những cái sự nguy hiểm, những cái cạm bẫy của nó rồi. Và bây giờ ta hướng về cực lạc để cầu về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ta biết rằng, ta in trí rằng ở cõi cực lạc có nhiều cái thắng duyên, có nhiều cái phương tiện để chúng ta tu tập, chúng ta được giải thoát. Về đó thì về cái cõi an vui, cõi ca bà này là khổ não. Ta biết như vậy cho nên ta phải có cái tâm trạng giống như vừa rồi tôi trình bày, tức là cái hạnh hiểm ly và hân nguyện đó. Cho nên ta phải có cái chán lìa ở đây và ta có một cái vui cầu mạnh mẽ về cực lạc. Và nếu mà có được cái đó thì nếu có dịp mà phải về sớm về cực lạc thì ta phải hoan hỷ, ta phải phấn khởi mà ta về. Không phải là khi có dịp rồi ta né tránh ta không về. Mà nếu mà khi có dịp ta né tránh ta không về, ở cõi ta bà nó có những hạnh phúc cao tuyệt hơn, thù thắng hơn. Cho nên giống như cái chuyến mà chúng tôi đón xe khuya để đi đó, chúng ta luôn luôn mong muốn được đi sớm. Nhưng mà lỡ chuyến xe này đi không được rồi thì chúng ta hơi tiếc rẻ một chút đó. Nhưng mà chúng ta kiên nhẫn để đợi chuyến sau. Chứ không phải là nếu mà có cái người mà người ta tuyên bố rằng tôi có việc đi sớm, tôi cần phải đi sớm, nhưng mà đằng xa thấy chiếc xe nó chạy lại, không biết là xe nó chạy, xe đó là xe gì, nhưng mà thấy hai đèn chạy lại rồi. Nhưng mà cái người này nói đây chắc chuyến này không phải xe khách đâu, thôi mình đừng có đón, mình né vô trong đi. Như vậy thì rõ ràng cái người này có phải là mong muốn được đi sớm, người chưa có muốn ra đi, cho nên hẹn chuyến xe này qua chuyến xe khác. Và như vậy thì người đó sẽ không bao giờ, dù cho gặp đúng chuyến xe khách đi nữa đó, chưa hẳn gì người đó có cái gan để mà bước lên để mà ra đi. Cho nên cái người tu tịnh độ phải chuẩn bị tinh thần mình như là cái người mà thật sự muốn ra đi sớm, muốn ra đi ở trong cái chuyến đón xe sớm như vậy đó. Mà nếu mà chúng ta đón một chuyến xe mà chúng ta không thấy đi được thì chúng ta phải có ít nhiều tiếc rẻ. Thì nếu mà với cái tâm trạng đó thì khi mà chúng ta lâm một cơn bệnh, bởi vì cơn bệnh tức là một cái bước tới sự chết, sự chết tức là một cái cửa mở ra siêu hay đọa, thánh hay phàm. Cho nên mỗi khi mà chúng ta có bị bệnh rồi đó thì giống như là chúng ta nhìn thấy một cái chuyến xe từ đằng xa nó đến, không biết rằng chuyến này ta đi được hay không. Nhưng mà bây giờ mình né tránh hay là mình nhanh chóng mình ra mình đón đây, bây giờ mình nên sao, nên ra đón hay là nên né vô trong? Nên ra đón. Nên ra đón tức là ta chuẩn bị sẵn sàng rằng cái cơn bệnh này ta cũng uống thuốc, tạng chữa cho vui lòng những người thân của mình. Nhưng mà nếu mà bệnh nặng thì ta cũng nên nghĩ rằng cái chuyến này thật sự là cái chuyến có thể đi được đây. Ta sốt sắng để đi, phấn khởi để đi. Nhưng mà nếu mà rủi ro mà uống thuốc nó mạnh, có khi nào quý Phật tử nghĩ vậy không? Rủi ro mà uống thuốc nó mạnh, hay là mình nói rằng may mắn mà uống thuốc nó mạnh. Nếu mà cái người tu tịnh độ thì phải nghĩ vậy đó, phải đi nghĩ hơi ngược với ta. Rủi ro mà uống thuốc nó mạnh á, tức là rủi ro lỡ một chuyến xe này ta đi không được thì sao? Kiên nhẫn đợi chuyến sau. Nhưng mà phải coi đó là một điều hơi tiếc rẻ đó, đáng lẽ ta đi sớm hơn, ta về cái cõi sung sướng an lạc sớm hơn, thì với cái tâm trạng đó mới thật sự chúng ta mới dễ giải thoát, dễ giảng sanh. Chứ nếu mà chúng ta chưa có tâm trạng đó thì coi chừng đó, chúng ta vẫn là cái người ở ta bà nữa cho mà coi. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải có cái chuẩn bị đi đó, 3 điều nghi và 4 cái cửa ải. Và chúng ta cần phải chuẩn bị quán xét để mà chúng ta vượt qua những cái điều nghi này, để mà chúng ta vượt qua những cái cửa ải đó, để mà nó không còn là những cái trở ngại lúc lâm chung cho mình. 3 điều nghi đó là gì? Cái điều nghi thứ nhất là chúng ta nghi rằng nghiệp chúng ta nặng nề quá, mà công phu tu hành chúng ta thì nó ít oi, e rằng chúng ta không được giảng sanh. Cái điều nghi thứ hai là cái điều nghi rằng cái bản nguyện của ta chưa thành tựu, ta hứa nguyện làm điều gì đó mà tôi làm chưa xong, và cái sự tham, cái lòng tham sân si của chúng ta còn chưa dứt được, như vậy thì e rằng ta cũng không được giảng sanh. Cái điều nghi thứ ba là ta e rằng khi ta niệm Phật như vậy đó, không biết Phật có tới rước chúng ta không, Phật có hiện thân tiếp dẫn không, cho nên ta nghi rằng ta không được giảng sanh. Đó là 3 cái điều nghi mà do chúng ta nghi ngờ như vậy, thì đó là một cái điều trở ngại cho tâm chúng ta không thể nỗ lực để mà chúng ta có cái chuyên thiết hướng về Đức Phật A Di Đà. 4 cái cửa ải là có khi ta nghĩ rằng ta nghe nói rằng khi mà ta tu hành như vậy đó, do cái công đức tu hành mà chúng ta thoát qua khỏi các cái trở ngại, những cái bệnh hoạn đau ốm hay sự khổ não. Nhưng mà đến cái lúc lâm chung thường thường á, thì có khi rủi ro ta bị những cái bệnh hoạn làm chúng ta khổ não, rồi ta nghi ngờ do cái sự tu hành niệm Phật không có linh ứng, do đó ta trở lại ta mất niềm tin và ta quỷ bán Phật pháp. Thì đó là cái cửa ải thứ nhất. Cửa khi có cái sự sát sanh cúng tế để cầu nguyện cho mình được cái sống còn, được thoát qua khỏi cái cơn bệnh ngặt, thì đó là cửa ải thứ hai. Cửa ải thứ ba là do gì? Chúng ta cầu cho mau lành mạnh mà chúng ta uống những cái loại thì thuốc nó có pha với những cái đồ huyết nhục, hoặc là uống dùng những cái loại rượu, tức là nó làm cho thanh tịnh đi. Cái cửa ải thứ tư tức là ta có cái sự ái luyến đối với thế gian, thì đó tức là những cái điều mà làm trở ngại cho cái sự giảng sanh chúng ta lúc lâm chung. Thì về cái điều nghi thứ nhất, tức là ta nghi rằng nghiệp ta nặng và công phu tu hành ta ít, thì sợ rằng ta không có được giảng sanh. Cho nên để phá cái điều nghi này, và mà các vị cổ đức khuyên chúng ta phải có cái sự quán xét như thế này, và là người Phật tử thì chúng ta phải y theo cái văn kinh của Đức Phật dạy ở trong kinh điển, để mà chúng ta y cứ vào đó chúng ta đặt cái niềm tin. Và trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì ở đó Đức Phật có thuyết như thế này, trong cái phần hạ phẩm hạ sanh á, nói về cửu phẩm liên hoa, tức là chính cái thứ bậc của cái người giảng sanh về cõi cực lạc. Thì trong cái phần hạ phẩm hạ sanh, tức là cái phẩm chót cuối cùng nhất đó, Đức Phật nói rằng những cái người nào trên thế gian này, trong cái đời sống của họ phạm vào trong những cái tội thì tạo ra những cái ngũ nghịch thập ác. Ngũ nghịch tức là những cái tội trọng như là giết cha, giết mẹ, làm cho thân Phật chảy máu, giết A-la-hán, tức là các bậc thánh nhân, và phá hòa hiệp tăng. Thì đó là ngũ nghịch đó. Còn thập ác tức là có 10 cái điều ác về 3 nghiệp thân khẩu ý. Thân thì có 3 điều ác là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì có 4 cái điều ác là nói vọng ngữ, ỷ ngôn. Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu, tức là nó láo, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Rồi ý có 3 cái điều ác đó là tham lam, sân giận và si mê. Thì cái người mà có đầy đủ tất cả 10 cái điều ác do 3 cái nghiệp nó bất lành như vậy đó, thì cái người đó đến lúc lâm chung thì cái tướng địa ngục hiện ra, tức là cái tướng bị đọa lạc đó hiện ra. Lúc bấy giờ người này nhờ cái duyên lành đời trước mà gặp cái vị thiện tri thức để mà khuyên nhắc, để mà khuyến dụ, an ủi, khuyến khích và chỉ vẽ ra con đường để mà người đó niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu giảng sanh về cực lạc. Thì người đó do vì cái sự sợ hãi đối với những cái sự đọa lạc trước mắt, sợ hãi và sám hối một cách hết sức là mãnh liệt đối với những cái nghiệp ác của mình đã tạo ra trong đời, do cái tâm mãnh liệt đó, về sự sợ hãi và sám hối hết sức là mãnh liệt và hết sức tha thiết mong cầu cái sự tiếp dẫn của Đức Phật như vậy. Với cái tâm mạnh mẽ như vậy thì thường thường chư Phật và chư Tổ đều nói rằng có cái tâm lực nó không thể nghĩ bàn, tức là có một cái sức mạnh không thể nghĩ bàn, không thể mà chúng ta suy lường được. Thì với cái tâm mạnh mẽ như vậy đó, người này khi mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà từ 1 cho đến 10 niệm trong lúc đó thôi, mà phải biết là người này lúc bình thường là chỉ chuyên làm việc ác thôi, nhưng mà chỉ hồi tâm trong lúc lâm chung, thì chỉ cần 10 niệm đó thì Đức Phật A Di Đà cũng hiện thân tiếp dẫn, cũng cảm thông để mà hiện thân tiếp dẫn người đó. Người đó khi được giảng sanh về thế giới cực lạc đó, thì thần thức gá vào trong cái hoa sen và ở trong cái thai sen như vậy suốt trong 12 đại kiếp thì hoa sen nó mới nở ra. Thì trong trường hợp những cái người có cái nghiệp nhẹ hơn thì hoa sen sẽ nở ra sớm hơn, những cái người có cái nghiệp nặng như vậy, gọi là cái hạn chót như vậy đó, thì ở trong hoa sen là 12 đại kiếp. Nhưng mà tuy ở trong hoa sen có thời gian lâu dài như vậy, nhưng mà ở trong đó thì thọ dụng những cái sự sung sướng hạnh phúc giống như là một chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi, tức là cõi trời 33 đó, gọi là có cái giường hạnh phúc Nanda Na. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tuy chúng ta chưa có cái công phu tu hành gì nhiều, nhưng mà hiện thời cái nghiệp ác chúng ta cũng chưa đến độ so sánh với người tạo ra cái tội là ngũ nghịch thập ác. Và công phu tu hành chúng ta tuy ít chứ cũng còn hơn, cũng còn có thể dự bị được hơn cái người mà đến lúc lâm chung mới được thiện tri thức khuyến nhắc rồi phát cái tâm mãnh liệt của chúng ta, và với số người khác đó cũng được cái kết quả giảng sanh. Vậy thì chắc chắn bảo đảm ta sẽ có cái giảng sanh thứ bậc hơn người đó. Thì điều này làm cho chúng ta phá trừ cái điều nghi đó đi, để mà chúng ta có cái niềm tin vững chắc và chúng ta có cái sự tha thiết, không còn phân vân ngờ vực gì nữa. Để phá cái điều nghi thứ hai, tức là ta nghi rằng cái bản nguyện ta chưa xong, ta chưa thành tựu viên mãn, và tham sân si ta chưa dứt trừ, thì như vậy đó có thể chúng ta sẽ không có được giảng sanh. Và do cái sự nghi ngại này, có thể đây là một trở ngại để chúng ta không có niệm Phật được chuyên nhất. Thì để phá cái điều nghi rằng tham sân si chưa dứt thì không được giảng sanh, cái điều này để chúng ta có thể vượt qua cái sự nghi ngờ phân vân này, thì đối với tất cả các môn pháp môn khác thì người ta nói chỉ có bằng tơ hào thôi, bằng hết sức là nhỏ nhiệm thôi, bằng hột cát thôi, mà tham sân si mà chúng ta vẫn còn chưa chấm dứt thì chúng ta không chuyên về tự lực. Riêng đối với pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, pháp môn này gọi là tự lực nương tha lực, cho nên pháp môn này gọi là cái pháp môn đới nghiệp giảng sanh. Đới có nghĩa là mang nghiệp để mà có thể giảng sanh về cái cõi cực lạc. Trong kinh La Tiên Tỳ Kheo có một cái thí dụ như thế này: giả sử như có một cái hạt cát, mà dù cho một hạt cát nhỏ đi nữa cũng bỏ xuống nước thì nó bị chìm đi, nhưng mà ngược lại nếu mà có một hòn đá to hơn, nếu được chiếc thuyền chở đi thì có thể mang đi nơi này nơi khác, hay là có thể di chuyển từ bờ này qua bờ kia. Thì cũng như vậy đó, nếu mà chúng ta tu theo các pháp môn tự lực mà không có nương nhờ vào sức Phật, thì dù cho chúng ta có cố gắng chế ngự, chúng ta có cố gắng đoạn diệt cái nghiệp tham sân si chúng ta, cho đến lúc lâm chung á, cái nghiệp đó chỉ còn nhỏ bằng một hạt cát thôi, thì với cái sự tự lực của mình đó thì chúng ta cũng không thể vượt qua khỏi biển sanh tử, vì hạt cát đó khi mà nó rơi xuống nước thì nó cũng bị chìm đắm thôi. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu tha lực, hết sức tự lực để mà nương với tha lực của Đức Phật, thì chúng ta có được cái phương tiện, tức là thuyền từ của Đức Phật sẽ sẵn sàng để mà tiếp dẫn chúng ta về bên cái bờ kia cực lạc. Do đó khi mà chúng ta, dĩ nhiên là chúng ta cũng phải nỗ lực để mà khắc trừ tham sân si, nỗ lực để mà đoạn tận tham sân si, nhưng mà chúng ta biết rằng đó, chúng ta không thể nào trong một đời tu hành của mình mà chúng ta có thể chấm dứt một cách hoàn toàn tham sân si quân tập trong vô lượng kiếp được. Do đó với cái nỗ lực như vậy đó, thì dù cho đến lúc lâm chung chúng ta cái nghiệp tham sân si còn chừng bằng một tảng đá. Ở đây chúng ta phải biết rằng chúng ta phải cố gắng thanh lọc tham sân si, để cái tảng đá đó là tảng đá mà ta có thể khuân nổi, ta có thể giác nổi, ta có thể gọi là đới nổi, gọi là đới nghiệp. Chứ nếu mà cái nghiệp đó nó nặng quá, nếu mà có một số người nào hiểu lầm rằng ta có Đức Phật A Di Đà để nương tựa rồi, bây giờ ta chỉ buông thả theo đời, buông thả theo những cái hạnh phúc thế gian, buông thả để mà nó tăng trưởng những cái tham lam, những hờn giận si mê của mình, thì như vậy đó, đến lúc lâm chung ta chỉ cần niệm Phật này ta được tiếp dẫn thôi. Những người như vậy đó họ hiểu lầm ỷ lại, để rồi đến lúc lâm chung với cái nghiệp quá nặng đó, họ không thể mang để mà lên thiền từ được. Tôi nói cái hình ảnh đó để cho quý Phật tử dễ thấy, chứ thật sự đó không phải là nặng quá chúng ta mang không nổi, mà chính cái sức nặng của tham sân si vậy đó, nó trì, nó kéo, nó ràng, nó buộc chúng ta, làm cho chúng ta không thể chấp nhận thuyền từ của Đức Phật để bước lên. Và chính cái đó là cái sự trở ngại. Do nên chúng ta biết rằng có thuyền từ của Đức Phật đến, mà chúng ta cũng phải nỗ lực để mà chúng ta diệt trừ tham sân si, cho còn cái lượng rất là yếu ớt nhỏ nhoi, thì như vậy đó mới đảm bảo không trở ngại cho chúng ta khi thuyền từ Đức Phật cập bến. Và như vậy đó thì để mà hóa giải cái điều nghi thứ hai, tức là cái điều nghi mà chúng ta có cái nghiệp tham sân si chưa dứt thì chưa được vãng sanh. Thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu biết pháp môn tịnh độ là cái pháp môn đới nghiệp vãng sanh, tức là chúng ta có thể còn mang cái số lượng nghiệp tham sân si chúng ta về khỏi cực lạc để tiếp tục tu hành. Còn cái điều trong phần điều nghi thứ hai này, tức là có những bản nguyện mà chúng ta chưa thành tựu. Bản nguyện này thì chia làm hai phần, cái bản nguyện về cái người xuất gia và bản nguyện của người tại gia. Bản nguyện của người xuất gia tức là nếu mà ta có một cái công cuộc Phật sự gì đó mà chưa thành tựu, chẳng hạn như ta phát tâm cất một cái chùa chiền đạo tràng nào đó, hay là tu sửa gì đó mà chưa có hoàn thành, hoặc là ta có cái công cuộc đang dịch cái nguyện bao nhiêu muôn câu niệm Phật mà chưa xong, và bây giờ thì cái giờ phút vô thường đã đến, thì ta phải biết rằng á, cái giờ phút vô thường đến á, tức là cái dịp ta không có mong cầu hoàn thành cái bản nguyện gì hết. Vì sao? Vì khi mà ta được giảng sanh về Tây Phương á, thì ta thành tựu tất cả những cái phương tiện tu tập để mà hướng tới sự giải thoát. Thì như vậy á, cái công đức của ta nó sẽ bao trùm, nó sẽ rộng lớn vô biên hơn là những cái hướng về sự giảng sanh mà thôi. Khi giảng sanh xong rồi ta có thể hoàn mãn tất cả những công hạnh, có cái công đức thù thắng khác, chứ huống chi nói đến những cái bản nguyện trong một đời của chúng ta. Thì cái điều này để cho chúng ta nghi thứ ba, tức là ta nghi rằng ta niệm Phật thì Phật không có tới rước. Thì cái điều này có thể là một cái điều phân vân ngờ vực để mà A Di Đà có 48 lời nguyện, mà trong đó có cái nguyện là thứ 18, tức là những cái chúng sanh nào ở trong mười phương á, ngài nguyện không có ở ngôi chánh giác, tức là không có thành Phật. Đó là cái nguyện của ngài khi mà ngài tu hành Bồ Tát đạo. Nguyện của Đức Phật A Di Đà, và người ta biết qua cái sự giới thiệu của Đức Phật A Thích Ca, thì ta biết rằng Đức Phật A Di Đà không phải là một cái sự nguyện suông, mà những cái nguyện của ngài đã thành tựu rồi. Do đó khi mà chúng ta hay tối thiểu là nhất niệm tối hậu, tức là một niệm sau cùng trong lúc lâm chung, thì ta cũng được cảm thông để mà Đức Phật tới tiếp dẫn mình. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải chu toàn được 10 niệm đó. Mà muốn chu toàn một 10 niệm đó thì chúng ta phải chuẩn bị ngay bây giờ, để cái lúc lâm chung ta không bị một cái tạp niệm nào trở ngại. Và chỉ cần ta thành tựu 10 niệm đó thôi, thì đó là cái điều kiện mà Đức Phật A Di Đà đã đặt ra cho chúng ta. Nếu chúng ta chu toàn cái điều kiện đó thì cái phần còn lại đó là bổn phận của Đức Phật A Di Đà, ta dành cho ngài quyết định thôi. Chứ ta thì ta đã làm xong những cái điều mà ngài hứa hẹn rồi, thì cái phần còn lại đó ta khỏi phải lo lắng gì hết. Đó là cái phần việc của ngài. Nếu mà ta có một cái niềm tin tuyệt đối như vậy rồi đi, thì ta không có lo ngại gì cái chuyện ngài không tới hiện thân tiếp dẫn. Và trước đây tôi cũng có nói cái câu chuyện giảng sanh của một cái bà Phật tử, tức là cái bà Dương Thị, ở trong cái phần mà gọi là người niệm Phật phải có cái sự hành trì cho thiết thật. Trong đó có cái câu chuyện về giảng sanh của bà, khi mà bà bị bệnh nặng, bị bức bách đau khổ mà triền miên nhiều ngày tháng ở trong cơn bệnh khổ như vậy đó. Rồi được có một cái nhân duyên, có một cái nhà sư đi ngang, tức là sư Lữ Đình, biết được cái điều đó cho nên mới khuyên nhắc bà nên phát cái tâm niệm Phật. Thì Đức Phật A Di Đà, tức là một vị đại y dương, ngài sẽ chữa lành tất cả những cái bệnh của chúng sanh. Khi mà bà niệm một cách tha thiết chí thành đó, thì ngài sẽ đến đây để mà cứu cho bà khỏi cái bệnh khổ. Bà nghe thì bà phát lòng tin, nhưng mà bà vẫn còn có những cái sự hơi phân vân ngờ vực, cho nên bà hỏi gạn là, bà hỏi, nhưng mà có chắc chắn là Đức Phật đến hay không? Thì sư Lữ Đình mới trả lời một cái câu này để khẳng định niềm tin cho bà, nói rằng chắc chắn Đức Phật sẽ đến, chỉ sợ bà niệm không tha thiết mà thôi. Như vậy để phá trừ cái điều nghi thứ ba này đó, là chúng ta chỉ sợ chúng ta niệm không tha thiết thôi, chứ chúng ta không sợ rằng Đức Phật sẽ không đến. Vậy thì cái phần niệm tha thiết là chúng ta, cái bổn phận chúng ta phải chu toàn, thì chắc chắn rằng Đức Phật sẽ đến. Đó là cái những cái sự quán xét để chúng ta giải trừ ba cái điều nghi. Bây giờ đến bốn cửa ải. Cái cửa ải thứ nhất là sao? Cửa ải thứ nhất là chúng ta do vì bệnh khổ mà chúng ta trở lại không có tin cái sự linh nghiệm của Phật Pháp, rồi chúng ta đâm ra quỷ bán tam bảo. Bởi vì người ta thấy rằng, ta nghe nói rằng làm lành thì gặp lành, tu hành thì chắc là được những cái phước lạc an vui, thoát khỏi qua phải những cái hoạn nạn, ốm đau, nguy hiểm, khổ sở. Nhưng mà bây giờ thì đến lúc lâm chung ta gặp những cái hoàn cảnh khổ đau bức bách ta, thì lúc bây giờ ta nghĩ cái niệm Phật gì nó không linh. Nhưng mà thật sự ra Khi mà chúng ta biết về cái luật nhân quả và quán xét về cái nghiệp của chúng sanh đó, thì chúng ta phải hiểu biết rằng cái luật nhân quả nó không là ba đời. Cho nên do vì những cái công phu tu tập đó, có thể do vì những cái công đức lành chúng ta tu tập trong đời này để hướng về sự giải thoát đó, thì chúng ta có thể chuyển những cái trọng báo, những cái hậu báo trọng báo thành hiện báo khinh báo. Hậu báo tức là những quả báo về sau, trọng báo tức là những quả báo nặng nề, trở thành hiện báo tức là quả báo trong hiện tại, và khinh báo tức là cái quả báo nhẹ nhàng. Cho nên có thể đó, vì nếu mà chúng ta không có giải thoát á, không có hướng mạnh mẽ về sự giải thoát á, thì không có tạo ra những cái công đức lành để hóa giải những cái nghiệp trong quá khứ, và như vậy đó, thì trong tương lai chúng ta sẽ gặp những cái hoàn cảnh khổ đau hơn, những cái sự đọa lạc nó nặng nề hơn. Nhưng mà hiện tại do gì chúng ta phát tâm hướng về sự giải thoát mạnh mẽ do công đức đó, mà những cái nghĩa là nó dời lại để nó thể hiện sớm hơn ngay trong hiện tại bằng những cái quả nhẹ nhàng thôi. Thay vì chúng ta có những cái nghiệp phải đọa địa ngục vào trong những cái đời sau, nhưng mà bây giờ những cái nghiệp địa ngục đó nó biến thành những cái nghiệp mà ta bị đau khổ, ta bị bệnh hoạn một thời gian, thì cái nghiệp đó nó tiêu tán đi nhờ cái công đức quá giải do cái sự tu tập của chúng ta. Do vậy khi mà chúng ta có cái niềm tin đến cái sự tu hành của mình, niềm tin với cái luật nhân quả và những lời Phật dạy, thì dù cho chúng ta gặp bệnh khổ, chúng ta cũng quán xét nhờ ta tu tập mới bị những cái bệnh như thế này. Nói vậy quý Phật tử nghe nó hơi nghịch đời không? Nhờ tu tập mới gặp những bệnh khổ như vậy. Chứ bị gì nếu mà không tu tập thì sao? Có thể chúng ta không có gặp cái bệnh khổ trong hiện tại, nhưng mà nghiệp địa ngục sẽ chờ đợi trong tương lai chúng ta. Cho nên trong kinh Kim Cang cũng vậy, Đức Phật nói rằng cái người nào mà trì tụng kinh Kim Cang này đó thì công đức phước báo vô cùng không thể nghĩ bàn. Nhưng mà nếu mà người nào mà chuyên trì tụng kinh Kim Cang hoặc là kinh Pháp Hoa đó, thì do cái công đức này mà cái người đó gặp những cái hoàn cảnh người khác chê bai, người khác khinh thường, người khác coi rẻ, thì phải biết rằng cái người tụng kinh đó đáng lẽ phải bị cái nghiệp địa ngục về sau. Nhưng mà nhờ công đức trì kinh như vậy cho nên cái nghiệp địa ngục đó nó qua bị bán chút ít thôi thì nó hết cái nghiệp địa ngục đó. Thì như vậy cái người nó giống như một cái thí dụ mà chúng ta thấy rõ nét này. Ví dụ như có một cái viên tướng đó phạm một cái tội rất là nặng, ở trong cái triều thần của người ta đó, người ta đã quyết định rằng ông này đó là phải xử trảm thôi, phải đem ra pháp trường thôi. Nhưng mà bị gì, trước khi đem ra pháp trường, trước khi cái án đó thi hành, thì may mắn cái ông viên tướng này ông lập được một cái chiến công ở ngoài trận mạc có lợi cho nước nhà, cho nên ở trong triều đình đó, người ta mới hội lại, người ta thấy rằng nếu mà ông không có lập cái chiến công này thì tội của ông đáng chết,